Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 2017. Giàn khoan của Trung Quốc từng gây sóng gió trong quan hệ Việt-Trung sẽ hoạt động ngay gần cửa vịnh Bắc Bộ trong 3 tháng mùa hè năm nay.
Cái giàn khoan trái mùa của Trung Quốc vẫn ở cái bên kia cửa phía Trung tuyến, tức là thuộc về phía Trung Quốc, cho nên là nó vẫn chưa gọi là xâm phạm vào cái khu vực biển của Việt Nam đâu.
Đó là nhận định của luật sư Hoàng Việt với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nổi bật trong phần tin quốc tế là sự chỉ trích của Cuba đối với chính sách của ông Trump và vị tổng thống đương nhiệm của Mỹ có mức tín nhiệm thấp kỷ lục trong cuộc thăm dò mới nhất. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã chỉ trích chính sách đối với Cuba của Tổng thống Mỹ Donald Trump mà ông Trump đã tuyên bố trước các thành viên cộng đồng Cuba sống lưu vong ở thành phố Miami vào tuần trước, nói rằng đây là một cảnh tượng lố bịch. Hôm thứ Sáu, ông Trump đã tuyên bố một sự đảo ngược trong việc bình thường hóa các mối quan hệ với Cuba do cựu Tổng thống Barack Obama khởi xướng vào tháng 12 năm 2014. Ông Rodriguez nói, Havana vẫn sẵn sàng tham gia vào các cuộc đối thoại tôn trọng và hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer hôm thứ Hai lên tiếng bảo vệ chính sách mới của Tổng thống. Ông Trump đã lên án hồ sơ nhân quyền của Cuba, bao gồm cả việc từ chối thả tù nhân chính trị và tiếp tục đưa những kẻ lưu vong đến Hoa Kỳ. Ông Jaime Suchliki, Giám đốc Viện Nghiên cứu Cuba tại Đại học Miami, nói với phóng viên Victor Beatty của đài VOA rằng đó sẽ là điều ảo tưởng cho bất cứ ai nghĩ rằng việc cải thiện quan hệ với Havana sẽ làm thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại. Hãng tư vấn Moody's Investor Service hôm thứ Hai đã đưa ra một báo cáo nói rằng chính sách Cuba của Mỹ sẽ có tín dụng tiêu cực đối với đảo quốc vùng Caribe do Cộng sản lãnh đạo khi mà đúng vào thời điểm Havana đang gặp trở ngại về những vấn đề thanh khoản, một phần do cuộc khủng hoảng kinh tế ở Venezuela gây ra.
Tỷ lệ ủng hộ ông Trump thấp kỷ lục. Một cuộc thăm dò ý kiến trên kênh CBS News tiến hành cho thấy rằng việc xử lý của Tổng thống Donald Trump về vụ điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ đã khiến tỷ lệ ủng hộ ông sụt giảm. Theo tờ The Hill, tỷ lệ ủng hộ 36% trong cuộc thăm dò của CBS News là mức thấp nhất kể từ khi tỷ phú bất động sản trở thành ông chủ Nhà Trắng. 1/3 số người Mỹ được hỏi nói rằng cách tiếp cận của ông Trump đối với cuộc điều tra đã khiến họ nghĩ về ông tệ hơn so với trước. Trong các vấn đề như khủng bố, xả súng và kinh tế, những người tham gia cuộc thăm dò cho biết họ có ý kiến tiêu cực nhất đối với đương kim tổng thống về vụ điều tra Nga. Cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng 40% đảng viên Cộng hòa giờ nghĩ rằng chiến dịch tranh cử của ông Trump nhiều khả năng có liên hệ không phù hợp với Nga. Con số này tăng từ mức 25% trong tháng 3. Trong khi đó, chỉ một trong năm đảng viên Đảng Cộng hòa nghĩ rằng cuộc điều tra vào sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ là một vấn đề an ninh sống còn, và hơn một nửa tin rằng cuộc điều tra gây xáo trộn trên chính trường và cần phải đặt sang một bên. Theo tờ The Hill, cuộc thăm dò này được CBS News tiến hành trên toàn quốc trong khoảng thời gian từ ngày 15 tới 18 tháng 6 với sự tham gia của 1.117 người với tỷ lệ sai số là 4%.
Cái chết bi thảm của sinh viên Mỹ Otto Warmbier hôm thứ Hai, chỉ vài ngày sau khi anh được phóng thích khỏi nhà tù Bắc Triều Tiên trong tình trạng hôn mê, một lần nữa gây sự chú ý của thế giới về những hành động vi phạm nhân quyền phổ biến của chính quyền Kim Jong-un. Ông Phil Robertson, giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói,
"This is a government that frankly is a human rights abomination. It is a
Nói thẳng thừng thì đây là một chính quyền đáng ghê tởm về mặt nhân quyền. Đây là một hố đen về nhân quyền.
Otto Warmbier bị bắt ở Bình Nhưỡng hồi tháng 1 năm 2016 về cáo buộc đã trộm một tấm áp phích tuyên truyền ở một khách sạn. Anh bị kết án 15 năm lao động khổ sai và rơi vào tình trạng hôn mê cách đây 15 tháng cho đến khi qua đời. Các giới chức Bắc Triều Tiên lý giải rằng anh sinh viên người Mỹ 22 tuổi đã bị ngộ độc trong thời gian bị giam giữ và được cho uống một viên thuốc ngủ khiến anh rơi vào trạng thái hôn mê. Các bác sĩ tại bệnh viện thành phố Cincinnati, nơi anh Otto được điều trị sau khi được phóng thích, bác bỏ lý do mà Bắc Triều Tiên viện ra, nhưng không xác định được nguyên nhân dẫn đến chấn thương hệ thần kinh nghiêm trọng như vậy. Gia đình nạn nhân nói trong một tuyên bố, rằng thật đau lòng hành vi ngược đãi thậm tệ theo kiểu tra tấn dưới tay của người Bắc Triều Tiên mà con trai chúng tôi phải chịu đựng đã dẫn tới hậu quả không thể tránh khỏi, không thể khác hơn hậu quả bi thảm mà chúng tôi trải nghiệm ngày hôm nay. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gửi lời chia buồn cùng gia đình nạn nhân trong một tuyên bố hôm thứ Hai, nói rằng đối với cha mẹ không có gì bi thảm hơn là mất đi một đứa con đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời. Tổng thống Trump nói cái chết của anh sinh viên càng khiến ông thêm quyết tâm muốn ngăn chặn những bi kịch tương lai dưới bàn tay của các chế độ không thượng tôn luật pháp, không tôn trọng nhân phẩm cơ bản của con người. Các giới chức Mỹ khác cũng ngỏ lời chia buồn với gia đình Warmbier. Họ bày tỏ phẫn nộ về cách đối xử tàn bạo vô nhân đạo của chính quyền Bắc Triều Tiên đối với anh Warmbier. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ra tuyên bố chia buồn và an ủi với gia đình anh Warmbier, đồng thời lên án Bắc Triều Tiên về việc giam giữ người nước ngoài mà không tôn trọng các quyền làm người được luật pháp quốc tế bảo đảm. Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Park Sun-hyun nói,
"북한은 아직도 우리 국민과 미국 시민들을 억류하고 있는데 속히
Bắc Triều Tiên vẫn đang giam giữ công dân miền Nam chúng tôi và các công dân Mỹ. Họ cần lập tức trả lại những người này về lại cho gia đình họ, và chính phủ của chúng tôi sẽ dồn mọi nỗ lực để thực hiện điều này."
Hiện có 6 người Hàn Quốc đang bị giam cầm ở miền Bắc, một số là các nhà truyền giáo bị buộc tội gián điệp, và những người khác được cho là bị gián điệp Bắc Triều Tiên bắt cóc trong khi đang giúp đỡ những người đào tị chạy sang bên kia biên giới vào Trung Quốc. Các giới chức Mỹ nói họ quan ngại về 3 người Mỹ gốc Triều Tiên vẫn bị cầm giữ ở Bắc Triều Tiên. Chính phủ Mỹ tố cáo Bắc Triều Tiên là sử dụng những người bị họ cầm giữ như những con bài chính trị. Bắc Triều Tiên tố cáo Washington và Hàn Quốc đã đưa gián điệp vào nước này nhằm lật đổ chính phủ của họ. Ông Maron Smith, giám đốc Quỹ tưởng niệm nạn nhân chủ nghĩa Cộng sản nói trong một thông cáo hôm thứ Hai rằng chế độ Bắc Triều Tiên còn phát động một cuộc chiến chống lại cả những công dân của nước họ. Phúc trình của Ủy ban Truy vấn Liên Hợp Quốc năm 2014 thu thập các dữ liệu về những hành động tàn bạo đang diễn ra ở Bắc Triều Tiên mà họ nói có thể mang ra so sánh với những tội ác của Đức Quốc xã.
Công ty tour du lịch Trung Quốc của Otto Warmbier cho biết sẽ ngừng đưa công dân Mỹ sang Bắc Triều Tiên. Công ty Young Pioneers hôm 20 tháng 6 viết trên trang Facebook, "Chúng tôi chân thành chia buồn cùng gia quyến anh Otto Warmbier. Chúng tôi đã hy vọng anh có thể hồi phục và có một cuộc sống mà lẽ ra anh phải được hưởng. Nhưng bây giờ thì hy vọng ấy đã tiêu tan. Chúng tôi chưa hết bàng hoàng vì cú sốc về sự ra đi quá sớm của anh." Công ty chuyên tổ chức các tour du lịch của Trung Quốc nói cái chết gây chấn động của Otto Warmbier đã khiến công ty xét lại việc phục vụ du khách Mỹ tới Bắc Triều Tiên. Young Pioneers nói trước Otto Warmbier chưa xảy ra bất kỳ trường hợp nào khách bị cầm giữ ở Bắc Triều Tiên mà rốt cuộc dẫn đến kết thúc bi thảm như vậy. Tour du lịch này nói trong tình hình hiện nay, công dân Mỹ tới thăm Bắc Triều Tiên là một rủi ro quá lớn. Young Pioneers viết trên trang Facebook, "Cách xử lý vụ cầm giữ anh Otto thật là tệ hại. Một bi kịch như thế này không nên để xảy ra bao giờ nữa. Họ đã bác bỏ những yêu cầu liên tục của chúng tôi xin có một cơ hội để thăm anh hoặc gặp bất cứ ai liên hệ với anh ở Bình Nhưỡng. Nhưng chúng tôi chỉ nhận bảo đảm anh vẫn khỏe. Gần như không có thông tin nào được tiết lộ trong thời gian anh bị giam giữ. Xét những sự gì đã xảy ra và kết cục bi thảm này, chúng tôi sẽ ngừng tổ chức các tour du lịch cho công dân Mỹ tới Bắc Triều Tiên."
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PSI ngắn, PHON 3, Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Giàn khoan lớn của Trung Quốc từng gây sóng gió trong quan hệ Việt-Trung sẽ hoạt động ngay gần cửa Vịnh Bắc Bộ trong 3 tháng, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9 năm nay. Theo thông báo ngày 16 tháng 6 của Cục Hải sự Trung Quốc, giàn khoan mà Việt Nam thường gọi là Hải Dương 981 sẽ hoạt động tại giếng Lăng Thủy 2541 cách đảo Hải Nam 74 hải lý về hướng Nam. Tọa độ của giàn khoan này, theo thông tin của Trung Quốc, là 17 độ 9 phút 7 giây Vĩ Bắc và 110 độ 2 phút 9 giây Kinh Đông. Báo Thanh niên của Việt Nam đăng một tít ngắn vào trưa ngày 20 tháng 6, trong đó có đoạn cho rằng giàn khoan của Trung Quốc đang hoạt động phi pháp tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định. Nhưng khoảng sau một giờ, báo đã rút tin và không đưa ra lời giải thích. Luật sư Hoàng Việt, một chuyên gia nghiên cứu Biển Đông, nói với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh rằng vị trí nêu trên của giàn khoan không vi phạm vào vùng biển Việt Nam.
Cửa Vịnh Bắc Bộ ở nơi hai nơi chưa phân định, và nếu giả định dưới một cái đường trung tuyến ở giữa để mà phân định, hiện nay cái tàu cái giàn khoan 981 của Trung Quốc vẫn ở cái bên kia cửa phía trung tuyến, tức là thuộc về phía Trung Quốc, cho nên là nó vẫn chưa khỏi là xâm phạm vào cái khu vực biển của Việt Nam đâu.
Nhận định về việc báo Thanh niên gỡ tin về giàn khoan Trung Quốc, ông Việt nói lý do có thể là vì báo nhận ra những lời lẽ mang tính cáo buộc trong bài không phù hợp với tình hình thực tế.
Trung Quốc giàn khoan thì họ vẫn kéo đi. Cái việc mà giàn khoan thì nó cũng không phải là cái gì là mới. Nếu mà giàn khoan nó xâm phạm vào khu vực biển của Việt Nam thì lúc đó mới là cái đáng ngại. Có lẽ là cái này tôi suy luận thôi. Khi mà báo Thanh niên đưa tin thì người ta cho rằng là nó sẽ xâm phạm tới. Nhưng mà sau đó khi mà chưa phải xâm phạm thì người ta lại không muốn nó căng thẳng, người ta rút nó đi.
Hồi tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc cũng đã triển khai giàn khoan Hải Dương 981 đến vị trí gần sát tọa độ nêu trên. Khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi khu vực này. Đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối. Lần Hải Dương 981 gây sóng gió lớn nhất trong quan hệ Việt-Trung là khi giàn khoan này được đặt ở vị trí Việt Nam coi là vùng đặc quyền kinh tế của mình hồi tháng 5 năm 2014. Việc này đã làm nổ ra nhiều cuộc biểu tình lớn của người dân Việt Nam chống Trung Quốc cũng như nhiều động thái phản đối chính thức của nhà chức trách Việt Nam. Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 vào tháng 7 năm 2014 sau hơn 2 tháng hoạt động.
Australia cho biết sẽ chuyển các thông tin mật của chính phủ từ một trung tâm dữ liệu tư nhân ở Sydney sau khi một tập đoàn của Trung Quốc mua một lượng cổ phần lớn của Global Switch, dù công ty này lên tiếng trấn an rằng các tài liệu mật đó được đảm bảo an toàn. Global Switch sở hữu 2 cơ sở dữ liệu ở trung tâm Sydney và tại đó lưu trữ các tài liệu mật về tình báo và quốc phòng của chính phủ Australia. Quyền sở hữu của công ty này đã thay đổi hồi tháng 12 khi công ty mẹ của Global Switch có trụ sở ở Anh, chấp nhận bán 49% cổ phần của công ty đặt trụ sở ở Sydney với giá 3 tỷ đô la cho các nhà đầu tư Trung Quốc. Trong số các nhà đầu tư có một doanh nhân sở hữu một phần của doanh nghiệp chuyên về dữ liệu hàng đầu của Trung Quốc là Daily Tech. Đáp lại, các quan chức Australia cho biết họ sẽ chuyển các tài liệu mật từ một cơ sở lưu trữ tư nhân tới một đơn vị dữ liệu của nhà nước khi hợp đồng hiện thời hết hạn vào năm 2020, dù Global Switch cam kết rằng các dịch vụ của họ an toàn. Ông Peter Jennings, giám đốc điều hành của Viện Chính sách Chiến lược Australia, một cơ quan nghiên cứu có trọng lượng, nói rằng chính quyền Canberra đã đúng khi nghi ngờ về khả năng do thám trên mạng của Trung Quốc. Ông nói, xin trích, cùng với Nga, Iran và Bắc Hàn, Trung Quốc rõ ràng được coi là một trong những quốc gia tích cực do thám trên mạng nhất, luôn tìm cách đánh cắp thông tin. Tôi cho rằng Trung Quốc ngày càng tăng cường khả năng sử dụng mạng để phá hoại cơ sở hạ tầng mang tính sống còn. Chính quyền Australia nói rằng nước này đang trở thành một mục tiêu của tình trạng tội phạm và do thám trên mạng, đồng thời cảnh báo rằng không gian mạng luôn bị đe dọa. Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Malcolm Turnbull nói rằng an ninh mạng là một mặt trận mới, cũng như thông báo các biện pháp mới để bảo vệ nền dân chủ của Australia khỏi sự can thiệp của nước ngoài. Tháng 10 năm ngoái, chính quyền Canberra thông báo rằng một cường quốc nước ngoài đã tìm cách cài đặt phần mềm độc hại vào hệ thống máy tính của Cục Khí tượng của Australia nhằm đánh cắp các tài liệu nhạy cảm và đồng thời tấn công các mạng khác của chính phủ. Các quan chức không tiết lộ cụ thể quốc gia tình nghi, nhưng các nhà phân tích an ninh cho rằng đó là Trung Quốc. Mỹ muốn Trung Quốc giúp đánh bại khủng bố. Hoa Kỳ muốn thấy Trung Quốc tham gia nhiều hơn nữa vào cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, cũng như nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ nói như vậy hôm 19 tháng 6 trước cuộc đối thoại an ninh cấp cao với Bắc Kinh. Bà Susan Thornton, quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ về Đông Á, nói rằng Trung Quốc mới chỉ đóng một vai trò hạn chế trong nỗ lực chống khủng bố, dù Bắc Kinh dường như ngày càng quan tâm tới chiến dịch này. Chúng tôi muốn họ gia tăng thêm trách nhiệm, bà Thornton nói, trong khi các nhà ngoại giao và quan chức quốc phòng Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc gặp ở thủ đô của Mỹ vào ngày 19 tháng 6. Bà nói thêm rằng Bắc Kinh đã thể hiện nhiều sự quan tâm, ví dụ như tại Iraq, và chúng tôi nghĩ rằng họ nên làm thêm nữa để đóng góp vào các nỗ lực của Liên minh quốc tế nhằm đánh bại nhà nước Hồi giáo. Trung Quốc hiện không phải là một thành viên trong Liên minh gồm 68 nước. Quan chức ngoại giao này nói rằng Bắc Kinh đang ngày càng bị tác động bởi khủng bố, mà ví dụ mới nhất là việc hai công dân Trung Quốc bị giết ở Pakistan. Phát biểu tại một buổi họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 20 tháng 6, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố. Hợp tác là mối quan tâm chung của đôi bên, ông Cảnh tuyên bố nhưng không nói cụ thể, theo Reuters. Cuộc đối thoại vào ngày 21 tháng 6 có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, cũng như các quan chức quân sự và ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Các cuộc đàm phán bắt đầu trong tuần này để nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu, bỏ lại một khối EU với một cường quốc quân sự nặng ký duy nhất, nước Pháp. Như lời tường thuật của thông tín viên Henry Ridgewell của đài VOA, động thái của EU hướng tới một chính sách quốc phòng chung đã làm tăng nỗi lo sợ ở Anh rằng nước này có thể bị gạt sang một bên, không cho tham gia những dàn xếp về an ninh trong tương lai. Nền an ninh của châu Âu đang đứng trước một bước ngoặt, bị đe dọa bởi hành động hung hăng của Nga ở Ukraine và phong trào chủ chiến Hồi giáo ở biên giới phía Nam và Đông. Khối EU sắp mất đi một cường quốc quân sự quan trọng. Ông Edward Lucas, chủ biên của tạp chí The Economist, nhận định.
Sau Brexit, nước Pháp trở thành cường quốc quân sự quan trọng nhất trên lục địa châu Âu. Tôi nghĩ rằng những sự dàn xếp về an ninh của châu Âu sẽ phải phản ánh thực tế đó.
Hiện có 4.000 binh sĩ Pháp đang chiến đấu chống chủ nghĩa Hồi giáo ở Bắc Phi. Tổng thống Emmanuel Macron muốn các đồng minh trong EU đóng góp nhiều hơn. Phát biểu trong chuyến đi thăm các lực lượng Pháp ở Mali tháng trước, ông Macron nói:
Tôi muốn củng cố các liên hệ đối tác châu Âu, đặc biệt với nước Đức, và đảm bảo Đức sẽ tăng mức độ dấn thân tham gia của mình.
Thủ tướng Đức Angela Merkel không muốn nền an ninh của châu Âu gắn liền với liên minh quân sự Pháp-Đức. Chủ biên tạp chí Economist nêu lên lý do.
Lý do là vì bà Merkel muốn giữ chân Hoa Kỳ để nước này tiếp tục tham gia đầy đủ vào việc phòng thủ châu Âu.
Liên minh châu Âu đang thiết lập một bộ chỉ huy và quỹ quốc phòng lên tới 560 triệu đô la trong khuôn khổ một chính sách quốc phòng mới.
We are not suggesting in any way to substitute, duplicate or compete with NATO. This has to be clear.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini nói, chúng tôi không đề nghị dưới bất cứ hình thức nào là sẽ thay thế, sao chép nhiệm vụ hoặc cạnh tranh với Liên minh NATO, điều này phải thật rõ ràng. NATO đã triển khai hàng ngàn binh sĩ tại Đông Âu để răn đe Nga. Trong cuộc trao đổi với VOA qua Skype, giáo sư Michael Wolfson thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự Đức ở Munich nói Liên minh châu Âu không phải là một lực lượng thay thế NATO.
Most of the continental European armies are simply unprepared for any military.
Phần lớn các lực lượng quân đội trên lục địa châu Âu đơn giản là không được chuẩn bị để có thể tham gia bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào, có thể trừ một ngoại lệ là lực lượng vũ trang Pháp, nhưng lực lượng vũ trang Đức gọi là Bundeswehr thì hoàn toàn bị quá tải, thiếu thốn tài chính và thiếu trang bị.
Nước Anh từ lâu đã chống đối việc hình thành một lực lượng quân đội EU, nhưng giữa lúc các cuộc đàm phán Brexit khởi sự, khả năng hội nhập quân sự trong khối EU đã được xúc tiến với nước Pháp trong vai trò lãnh đạo. Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Hàng năm, từ ngày 23 đến 30 tháng 5 âm lịch, người dân thành phố Huế tổ chức lễ cúng cô hồn tập thể. Các miếu xóm, miếu làng, miếu phường tổ chức cúng tập thể. Ngoài ra, các gia đình cũng tổ chức cúng. Lễ cúng gồm các loại nông sản, nước, bánh kẹo, áo giấy vàng mạ, cháo thánh, trái cây, hương đèn. Ngoài các lễ vật này, tất cả các đám cúng đều có thêm một đống củi đang cháy với ý nghĩa để vong hồn người bị chết lạnh sưởi ấm rồi đi tiếp. Theo một số người, đây là lễ cúng tưởng nhớ những người đã bỏ mình vì kinh đô Huế thất thủ. Mốc thời gian được giải thích khác nhau, có người cho đó là năm 1885, có người nói là năm 1953, cũng có người khẳng định rằng đó là năm 1968. Ông Nguyễn Lợi, cư dân thành phố Huế chia sẻ với VOA.
Từ ngày 23 tháng 5, bắt đầu là từ ngày 23 tháng 5 cho đến hết tháng. Cuối tháng của tháng 5 âm lịch, người ta bay ra là tỏ trí, người ta dẫn lên là ta nhớ ơn những người đã khuất, rồi những người mà có không nơi nương tựa, lạnh lẽo người ta đổ cùi lên.
Ông Phan Gia Hùng, cư dân thành phố Huế chia sẻ với VOA.
Cái này là cái này kỷ niệm là cái ngày thất thủ kinh đô. Thời con vua chúa, kinh đô là thời mà con vua chúa, thời xưa. Còn về kinh nắm thì mình cũng không dỡ rõ là vì mình thế thứ hai rồi, nên mình cũng biết rõ lắm. Và mình cứ theo phong tục tập quán của người Huế. Là kỷ niệm ngày thất thủ kinh đô là tại là chơi cổ miếu âm hôn á, là nằm ở ngã tư Mã Thục Loan với là Lê Thành Tôn. Nơi đó là có cái cổ miếu là ghi rõ ngày tháng thất thủ.
Bà Nguyễn Thị Như Hảo, cư dân thành phố Huế chia sẻ với VOA.
Khi mà người ta chết thì em biết người ta có chết sông này, rồi chết đường này, chết lành này, chết đói này. Cho nên người ta là cũng nước nhiều, rồi người ta đốt lửa lên để cho những cái người lành người ta sưởi. Trong cái khoảng thời gian đó người ta sưởi ấm. Và người ta ăn, người ta bốc, người ta chạy thôi. Đó. Gọi là những cái, rồi người ta cũng cái lễ này là thường thường mà chết, họ cũng là những cái từ trẻ nhỏ cho tới người lớn. Cho đến nói chúng ta rất nhiều những cái bóng vì mà chết, như là bà chết tới chết bóng đó.
Hãy trải lòng mình ra mà sống, kính cẩn nghiêng mình trước những vong linh đã khuất, và chung quanh đời sống hiện hữu, vẫn còn một đời sống khác đang hốt hoảng, phiêu định, đói rách, thèm ăn và thèm mặc. Điều này đã thôi thúc người dân cúng kính, nhang khói. Mặc dù có một thời gian dài nhà nước cấm các lễ cúng, nhưng người dân Huế vẫn âm thầm mua sắm lễ vật để cúng và cầu siêu cho người đã khuất. Bởi hơn ai hết, người Huế từng chứng kiến không biết bao nhiêu binh biến và chết chóc trên thành phố này. Ông Phan Gia Hùng, cư dân thành phố Huế chia sẻ với VOA.
Từ đời cha đến mình, nó là hàng ngày kỷ niệm của cái lễ thất thủ kinh đô. Người ta chạy loạn, rồi lĩnh, rồi dân, rồi chết nhiều từ trong nội thành đi ra. Thì người xưa nó cũng làm lễ là cũng để phóng hô những người chết tắt thứ tự. Trong chuyện trần và trong chạy giặc loạn. Là mình làm thì giống như là có số cha, bóng hoa cỏ phẩm vậy, tiền ảo bính, bảo vải, vàng bạc, chúng mình có cái lòng thanh mình cùng chỉ là mình có cái này.
Bà Nguyễn Thị Như Hảo, cư dân thành phố Huế chia sẻ với VOA.
Là nếu mà nói là cũng từ bao giờ thì chị biết là bắt đầu từ cái năm 53, là cái năm mà thực thụ kinh đô của Huế. thì bắt đầu người ta vào cái tháng năm này là Huế thất thủ kinh đô đó, cho nên là người ta bắt đầu cúng cái lễ này. Lúc mà thất thủ kinh đô thì người ta đạp nhau ở đây là thành, ở trong này là vua chủ ở, cho nên người ta đạp nhau để người ta chạy, mà khi qua những cái cửa thành á là người ta chết rất là nhiều, và bắt đầu từ đó người ta cúng cái lễ này. Còn cái lễ này mà cúng á thì nó bao gồm những cái đồ, vì người ta có cái truyền thuyết á là người ta chết á, người ta đạp nhau, người ta chạy để người ta chạy cho thoát mà, cho nên người ta đói, người ta chết đói chết khác, cho nên bây giờ mình cúng những cái vật khô để cho người ta là người ta có thể bốc, người ta chạy bốc ăn và chạy, chứ người ta không có thời gian để đứng mà hưởng. Cho nên người ta cũng thường thường bánh trứng rồi thì trái cây rồi thì bánh kẹo hoặc là xôi chè, những cái thứ nào mà khô đó, nhà con nhà nào cảm thấy có điều kiện thích thì cũng thêm mâm cơm.
Người ta tin rằng mọi vong linh rồi sẽ siêu thoát, và một khi cô hồn còn vất vưởng trôi sông Lạc Chợ, đất nước còn nhiều rối ren, tham nhũng và mang trá còn đầy rẫy. Vì thế, người Huế vẫn chưa ngưng cúng cô hồn.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 20 tháng 6, chúng ta kỷ niệm Ngày Người Tị Nạn Thế Giới. Đây là một dịp để nhấn mạnh đến những nỗi thống khổ của người tị nạn trên toàn thế giới, ca ngợi sự kiên cường của họ và bày tỏ biết ơn với những nước cứu mang họ. Theo Công ước 1951 về tình trạng người tị nạn, một người tị nạn là người do những lo sợ có căn cứ bị đàn áp về những lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, thành viên của một tổ chức được gọi là đặc biệt hay quan điểm chính trị, đang sống ở nước ngoài và không thể hay vì những sợ hãi như thế không muốn được quốc gia đó bảo vệ. Vào năm 2016, con số người tị nạn trên thế giới đã lên đến 22 triệu người, nhiều hơn trước đây. Những người phải rời bỏ nhà cửa bao gồm nhiều thành phần khác nhau, độc thân hay cùng với gia đình, với nhiều sắc tộc, tôn giáo, tình trạng giáo dục và kinh tế khác nhau. Tuy nhiên, họ có một điểm chung, tất cả bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và quê hương. Họ trốn chạy để tránh bị đàn áp hay xung đột bạo động, trong đó có khủng bố. Thông thường, những người chạy trốn vì nơi cư ngụ của họ đã bị biến thành bãi chiến trường và ở lại có nghĩa là gần như chắc chắn chết. Đây là một cuộc khủng hoảng toàn cầu ảnh hưởng đến đàn ông, phụ nữ, trẻ em nhiều hơn bao giờ hết và trong một thời kỳ lâu dài hơn. Vào lúc chúng ta kỷ niệm Ngày Người Tị Nạn Thế Giới, chúng ta phải nhớ rằng bạo động càng kéo dài và đàn áp tiếp tục thì sẽ có một nhu cầu khẩn cấp về hành động nhân đạo toàn diện và một sự đáp ứng toàn cầu. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ hãnh diện tiếp tục lãnh đạo trong việc viện trợ nhân đạo trên toàn thế giới. Việc trợ giúp cứu được sinh mạng này, bảo vệ người tị nạn, nuôi sống những người đang đói khát, lập nơi cư trú cho những người sống trong cảnh màn trời chiếu đất và đảm bảo họ được tiếp cận với nước sạch an toàn và được chăm sóc sức khỏe căn bản. Như lời Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley viết trên tờ Wall Street Journal, chúng tôi cam kết giảm bớt những nỗi thống khổ của người tị nạn Syria và hỗ trợ những quốc gia tạm dung họ. Đối mặt với những nhu cầu khẩn thiết, bạo động khủng khiếp và những đàn áp không chịu đựng nổi, cam kết của chúng ta đối với những người dễ bị ảnh hưởng nhất trên thế giới vẫn là một thành tố quan trọng trong chính sách của nước Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là phần hỏi đáp trực tiếp với luật sư Tiến Phạm về các vấn đề di trú Hoa Kỳ.
TPP đến BTA, từ tuyệt vọng đến vô vọng là nhan đề bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Trump không đề cập đến nhân quyền nhưng cũng chẳng nói gì về Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ. Mục tiêu lớn nhất của chính thể Việt Nam cũng bởi vậy vẫn là con số 0, tương tự kết quả đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ vòng 21 đã gần như zero. Không có Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ. Thất vọng được phái đoàn Việt Nam cố gắng che giấu nhưng vẫn lộ ra một cách trần trụi. Trong vỏn vẹn một giờ đồng hồ hội đàm Mỹ-Việt giữa đại diện Hoa Kỳ là Tổng thống Donald Trump với một trong những đại diện Việt Nam là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2017, bất chấp món quà 8 tỷ đô la giá trị thương mại nếu có thật mà ông Phúc cho biết các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết với giới doanh nghiệp Mỹ, đã không có bất kỳ từ ngữ nào được Trump sử dụng, dù chỉ mang tính hàm ý, nói về Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ. Cân nhắc lại, bản hiệp định này mới chính là chủ đề mà phía Việt Nam quan tâm nhất và trở thành mục tiêu lớn nhất của chuyến sang Mỹ lần này. Nếu có được dù chỉ một thỏa thuận sơ bộ về Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ, phía Việt Nam sẽ có hy vọng duy trì được số xuất siêu hơn 30 tỷ đô la hàng năm vào thị trường Mỹ, đồng thời mở ra hy vọng vay mượn thêm tín dụng từ các chủ nợ lớn nhất như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu, hơn nữa còn có thể thúc đẩy sớm thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Châu Âu. Lượng ngoại tệ hơn 30 tỷ đô la thu lợi từ xuất siêu hàng năm sang Hoa Kỳ như thế là vô cùng có ý nghĩa. Nếu so sánh với quốc nạn Việt Nam đang phải nhập siêu hơn 30 tỷ đô la theo đường chính ngạch và 20 tỷ đô la theo đường tiểu ngạch mỗi năm từ đồng chí Trung Quốc.
Thậm chí trước chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Phúc, một chuyên gia nhà nước đã bắn tin rằng Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ đã được chuyên viên hai nước đàm phán xong và đã được đặt lên bàn Thủ tướng Việt Nam, chỉ còn chờ mang sang Mỹ ký chính thức. Nhưng do Trump không hề đá động đến Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ, có thể xem như số phận của hiệp định nếu có thật này, một trong hiếm hoi lối thoát khả dĩ nhất về kinh tế và ngân sách của chính thể Việt Nam, vẫn còn treo ở đó mà chưa biết khi nào mới xong. Tuyên bố chung về tăng cường đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chỉ đề cập, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy thương mại song phương và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên, đặc biệt thông qua việc triển khai có hiệu quả hiệp định khung về thương mại và đầu tư để xử lý các vấn đề trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng. Thực ra, Hiệp định Khung về Thương mại Đầu tư, gọi tắt là TIFA, là một hiệp định khung mà Việt Nam đã đàm phán với Mỹ từ năm 2010, nhưng sau đó bỏ dở vì Việt Nam mãi chạy theo món lợi lớn hơn là Hiệp định TPP. Chỉ đến đầu năm 2017, khi TPP hầu như tuyệt vọng, Việt Nam mới phải quay lại đàm phán về TIFA như một nỗ lực cuối cùng. Không những không đề cập gì đến Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ, Trump lại xoáy vào một vấn đề cực kỳ khó chịu và khó khăn đối với phía Việt Nam. Trong phần phát biểu ngắn gọn tại cuộc gặp song phương tại Nhà Trắng hôm 31 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ đã nhấn mạnh vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại lớn với Việt Nam mà ông hy vọng sẽ sớm được cân bằng. Ngay trước đó, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ cũng không bỏ quên vấn đề này trong cuộc gặp với Thủ tướng Phúc.
Chỉ đe dọa hay còn hành động? Lời nhắc nhở sớm được cân bằng đầy sắc thái đe dọa của Trump có thể dẫn đến khả năng trong thời gian tới, Mỹ sẽ thực hiện một số động tác bảo hộ thương mại cứng rắn để hàng Việt Nam không thể ồ ạt tràn vào thị trường Mỹ như trước đây. Vào tháng 3 năm 2017, Trump... Thưa quý vị, tiếp theo đây là phần hỏi đáp trực tiếp với luật sư Tiến Phạm về các vấn đề di trú Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên làn sóng của đài VOA và livestream trên Facebook ở địa chỉ VOA tiếng Việt, chương trình hỏi đáp di trú định cư Hoa Kỳ với luật sư di trú Phạm Tiến từ Washington DC. Ông đến với studio của đài VOA một tháng hai lần vào mỗi thứ tư. Thì cảm ơn ông rất là nhiều hôm nay đã trở lại với chương trình của chúng tôi một lần nữa.
Vâng, xin chào cô, chào My và xin chào quý khán thính giả của đài VOA.
Dạ vâng, trong những cái thời gian qua đó thì luật sư Tiến đã tới đây và trả lời lần lượt những cái thắc mắc cũng như cung cấp những cái thông tin mới nhất về visa định cư Mỹ theo dạng lao động từ EB1, EB2, EB3, EB5 và còn lại một cái chính giữa là EB4 mình chưa có nói tới. Tại vì dạ, cái dạng visa này nó hơi đặc biệt một chút xíu và nó cũng hơi khó khăn. Dạ, dạ. Thì Trần My xin dành cái khó nhất cho cái cuối cùng của cái loạt nói về EB, tức là visa định cư theo diện lao động, thưa luật sư.
Dạ vâng. Dạ.
Đó là cái phần chủ yếu nói chuyện ngày hôm nay trên chương trình. Nhưng mà trước khi bước vào cái chủ đề chính đó, Trà My xin phép luật sư vài phút để mình có thể trả lời những câu hỏi mà khán thính giả gửi tới đài trong thời gian vừa qua. Thắc dạ. mắc về tất cả các dạng visa định cư ở Mỹ, thưa ông ạ.
Dạ vâng.
Dạ, câu hỏi của bạn Eva. Luật sư ơi, cho hỏi là bây giờ ở Việt Nam có nhiều công ty đứng ra làm hồ sơ đi định cư theo diện EB3. Thì xin hỏi là diện đi như vậy có xác suất không?
Dĩ nhiên là có nhé. Tức là những người nào vẫn thích hợp thì vẫn được đi như thường. Như tôi có nói hôm trước đó, là cái diện nó có đến 40.000 visa để đi lận.
Xác suất hay không đó là tùy vào cái...
Vâng, nó tùy theo những cái người bảo lãnh có đủ điều kiện không, vâng. Cái người đi có đủ điều kiện không,
có đáp
ứng lại tất cả những yêu cầu của chính phủ không.
Dạ vâng ạ. Dạ thưa luật sư, câu hỏi kế tiếp của bạn Chip Chip Bill. Thưa luật sư cho hỏi là Mỹ còn luật bảo lãnh chị em không ạ?
Vâng, luật bảo lãnh chị em vẫn còn như thường. Nên nhớ là khi mà cái luật nó thay đổi thì không phải một ông tổng thống có quyền thay đổi, mà phải đưa ra quốc hội thảo luận rồi biểu quyết. Thì nó thành luật rồi thì nó mới thay đổi được. Thì cho đến bây giờ thì luật di trú chưa có gì thay đổi hết.
Với vị tổng thống mới này siết chặt về vấn đề di trú đó, cho nên người ta cũng lo ngại. Không biết là cái thời gian bảo lãnh, cái diện mà thân nhân gia đình nó có bị kéo dài hơn không, hay là trì trệ trong cái khâu thủ tục của
Hiện thời thì nó hơi chậm một chút.
Trung bình mà chị em thì bảo lãnh là bao lâu ạ?
Chị em thì bây giờ theo tôi nhớ là nó đến khoảng tháng 5 2005.
Dạ, là những cái hồ sơ mà nộp từ tháng 5 2005 là hiện bây giờ đang được thu xét.
2004 thì đúng hơn. Vâng.
Dạ vâng.
Tức là khá lâu, 12 năm.
Vâng. Vâng. Lúc trước Trà My nghe nói 12, sau đó 13, bây giờ có lời đồn đại là có thể tới 15 năm nếu bảo lãnh theo diện chị em.
Vâng, nó có thể chậm như vậy.
Dạ vâng. Vâng. Dạ, vì những cái luật lệ nó siết chặt hơn. Bạn Nhàn Huỳnh hỏi thăm là có thẻ xanh bảo lãnh mẹ được không hay là phải có quốc tịch mới được ạ?
Diện bảo lãnh bố mẹ và anh chị em thì bắt buộc phải có quốc tịch mới làm được.
Dạ, vâng.
Diện thẻ xanh chỉ có thể bảo lãnh cho giữa vợ chồng và bố mẹ cho những người con còn độc thân.
Dạ vâng. Rồi. Tuy nhiên bảo lãnh theo thẻ xanh thì cái thời gian nó chờ đợi dài hơn phải không?
Vâng, đúng vậy.
Dạ.
Nhưng mà có nhiều dài hơn là quốc tịch.
Dạ. Trong thời gian mà đang bảo lãnh thẻ xanh mà cái người đứng đơn đó vô được quốc tịch thì lại rút ngắn được cái thời gian phải không?
Vâng, cái đó Mỹ nó gọi là upgrade.
Dạ.
Vâng, tức là mình tăng nó lên cái từ cái diện này sang diện kia thì nó sẽ nhanh hơn.
Dạ. Vâng. Mình sẽ dành rất nhiều thời gian cho những cái chủ đề cụ thể, thí dụ bảo lãnh mẹ con, vợ chồng, chị em sau này trong những chương trình sau. Bây giờ để giải đáp rất nhanh những thắc mắc của quý vị và các bạn trước ha. Dạ vâng, Danny Nguyễn hỏi là hiện nay EB3 ở Việt Nam như thế nào? Từ đầu năm 2017 tới nay không có ai có visa EB3 cả. Xin luật sư cho biết lý do.
Tôi không biết cái lý do tại sao, nhưng có lẽ là vì những cái chuyện điều kiện nó không thích hợp đúng thì đúng hơn. Chứ không có gì gọi là có một cái chính sách gì riêng biệt đối với Việt Nam để nó khác những nước khác hết.
Dạ, vâng ạ. Thưa câu hỏi của hồi nãy của bạn Nhàn Huỳnh còn một câu nữa là bạn đi du học, có vợ, có thẻ xanh thì mấy năm mới được thi quốc tịch?
Nếu mà lấy vợ có quốc tịch, khi mà lấy vợ có quốc tịch thì chỉ cần 3 năm sẽ có thể được quốc tịch.
Dạ. Nếu người vợ của mình có quốc tịch,
nếu vợ có quốc tịch
thì 3 năm sau mình thi được
mình cũng quyền thi quốc tịch thay vì 5 năm.
Vâng. Còn nếu người vợ không có quốc tịch,
không có quốc tịch thì như thường thôi, tức là phải 5 năm.
5 năm. Dạ. 5 năm lưu trú thường xuyên ở Mỹ, không có đi ra Mỹ trên 6 tháng.
Vâng.
Dạ. Vâng ạ. Vẫn còn nhiều câu hỏi quá. Ngọc Sơn hỏi thăm là bạn có một ông chú của em trai ông nội hiện sống ở Mỹ từ nhỏ. Nếu muốn tìm cho bạn một công việc ở Mỹ thì cần những gì để chú của bạn có thể giúp một công việc làm ở Mỹ bảo lãnh bạn qua, thưa luật sư?
Vâng, thì đó là nó rơi vào cái diện EB3, tức là lao động phổ thông. Nếu mà ông chú tìm được một người nào sẵn sàng bảo lãnh qua và người Việt Nam đầy đủ những cái điều kiện, ví dụ như 2 năm kinh nghiệm hay có bằng đại học mà nó hợp với lại cái việc bên này thì là sẽ đi được.
Dạ, và cái điều kiện tài chính rất là quan trọng phải không ạ?
Điều kiện tài chính là điều kiện tài chính của cái người bảo lãnh bên này.
Dạ,
phải đủ cái để trả lương cho người đó.
Vâng.
Thế thôi.
Vâng. Dạ, có cơ sở làm ăn vân vân. Tất cả những điều kiện đó luật sư Tiến đã trình bày trong những lần trước khi nói về EB3, EB1, EB2 và EB5. Mỗi một chương trình như vậy đã dành rất là nhiều thời gian nói rất cụ thể. Các bạn có thể tìm coi lại trên Facebook của Đài VOA, VOA Tiếng Việt, hoặc trên trang web của Đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com. Vâng, câu hỏi tiếp theo của bạn Tuấn Anh. Hiện là sinh viên năm nhất, có người thân ở Mỹ thì có khả năng qua Mỹ không, thưa luật sư?
Thì cái chuyện có người thân đó là nếu mà được bảo lãnh qua người thân thì chỉ có bố mẹ cho con cái, vợ chồng và anh chị em bảo lãnh cho nhau được. Còn nếu không thì qua diện công an việc làm, nó lại trở lại cái vấn đề của EB3. Như câu hỏi vừa rồi.
Đó là luật sư nói theo diện định cư. Còn thí dụ như cái câu hỏi này không rõ ràng đó, cũng có thể là bạn này hiện là sinh viên năm nhất ở Việt Nam mà có người thân bên Mỹ mà muốn đi du học thì có được không đó? Nếu trường hợp đó thì sao?
À vâng, thì là đi với tư cách sinh viên du học.
Nhưng
thì
mà về
du
thân...
học thì không quan trọng nên vẫn đề người thân đâu. Vấn đề chính là phải có đủ tài chính và cái trường bên này nó nhận. Và còn... tài chính là quan trọng nhất, là phải chứng minh cái tài chính từ Việt Nam chứ không phải tài chính của người thân nhân bên này.
Và trong trường hợp nếu như mà bạn đã được một người thân ở đây mở hồ sơ bảo lãnh định cư thì bạn có khả năng để mà đi du học không trong lúc đang xét duyệt?
Nó có một cái rule, nó không thành luật, nhưng mà một khi người đã được bảo lãnh rồi để mà định cư đó thì thường thường họ không nhận cho đi với diện nào khác hết. Cái đó nó gọi là rule of thumb thôi. Tức là một cái luật không thành văn.
Tức là bạn đang trong diện này đang được cứu xét.
Vâng.
Thì bạn không thể đi những cái diện khác tại người ta sợ mình đi đường tắt, phải không luật sư?
Vâng.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Câu hỏi kế tiếp, Tuấn Đặng. Tôi đang làm việc theo diện OPT ở Mỹ. Có cách nào để lấy thẻ xanh trong giai đoạn này không ạ? Thí dụ như có thể đăng ký EB5 hay là EB3 chẳng hạn.
Vâng. Cái giai đoạn OPT đó nó chỉ có kéo dài có một năm thôi.
Vâng.
Nếu mà đi qua một cái diện bảo lãnh nào qua công an việc làm mà nó có thể quyết định trong vòng một năm khi mình đang còn hợp pháp thì có thể đổi sang thẻ xanh được. Còn nếu cái thời gian quá đợi quá lâu thì lại không được. Thí dụ như EB5 bây giờ đợi thường thường là phải 2 năm lận. Hay là khi nó sẽ quá cái hạn của cái thời gian mà gọi là thực tập đó.
Như vậy thì thí dụ mà đổi theo cái dạng mà kết hôn hay là nếu mà bạn có cơ hội kết hôn được với một người có quốc tịch ở đây thì bạn đổi cái tình trạng định cư di trú nhanh hơn. Cảm ơn luật sư. Bạn Lê Ngọc Sơn cho hỏi tôi cần chuẩn bị những gì để chú của tôi có thể bảo lãnh tôi qua Mỹ làm việc, tức là cái câu hỏi lúc nãy. Về phía Việt Nam thì bạn không cần chuẩn bị những gì cả, mà quan trọng là cái người bên đây bảo lãnh, phải không ạ? Thưa EB3 phí tổn bao nhiêu? Nay có người nói tới 30.000, có đúng không thưa luật sư?
Như tôi đã nói mấy lần ở đây là cái vấn đề phí tổn nó tùy theo văn phòng luật sư, tùy cái người tiến hành cái công việc đó. Rất là khó nói chính xác là bao nhiêu.
Câu hỏi của bạn Thịnh Lê, diện F4 tới đâu rồi thưa luật sư?
F4 tức là diện anh chị em. Thì như tôi có nói là nó đến tháng 5 2004.
Hiện bây giờ những ai mà đã nộp đơn từ tháng 5 2004 là đang được xét duyệt.
Được xét duyệt.
Còn những bạn sau đó nữa thì cứ cộng dồn thời gian lên, có thể là còn 5-7 năm nữa.
Nó tùy thời gian mình nộp, nhưng mà cái nhớ là cái thời gian bảo lãnh mà cứu xét đó nó co giãn, nó không cố định. Không có nghĩa là bây giờ nó đang là đợi 12 năm thì có nghĩa là người nào năm tới cũng là phải đợi 12 năm. Nó có thể ngắn hơn, nó cũng có thể dài hơn.
Tùy cái số lượng hồ sơ phải không ạ?
Tùy cái số mà nó đang cứu xét trên thế giới nhiều và ít.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Vừa rồi là những câu hỏi mà chúng tôi còn nợ lại trong chương trình tuần trước. Bây giờ xin bắt đầu chủ đề chính của ngày hôm nay, Visa EB4, tức là định cư Mỹ theo diện lao động. Sau cái phần nói giới thiệu về cái EB4 này, chúng tôi sẽ bắt đầu lấy câu hỏi trực tiếp của các bạn ngày hôm nay và trả lời tiếp thưa luật sư. Xin luật sư giới thiệu về EB4.
Thì tổng cộng là mình có đến 5 cái EB. Thì mình đã nói 1, 2, 3 năm. Bây giờ mình đến cái cuối cùng là EB4. Thì cũng như những cái khác, chữ EB là Employment Base, tức là cái diện này qua đây để làm việc mà để có thẻ xanh. Thì cái diện này nó dành cho những người mà luật Mỹ nó gọi là Special Immigrant, tức là những người di dân đặc biệt. Thì thế nào là di dân đặc biệt? Thì luật nó đã quy định một cái danh sách rất là khá dài. Nhiều loại lắm. Thì bây giờ tôi chỉ kể ra một vài cái để mà mọi người có một cái ý niệm. Thí dụ như những tu sĩ, những người đến đây để mà làm vấn đề tôn giáo, đó là special immigrant.
Tức là đi truyền giáo hả luật sư?
Không, lát nữa mình sẽ chi tiết hơn. Nhưng những người đến đây để mà gọi là thực hành cái tôn giáo của mình. Thí dụ như là nhà sư, thí dụ như là linh mục, thí dụ như là mục sư, vân vân. Thứ hai là thí dụ như diện con lai, ở Việt Nam rất là quen thuộc. Đó, thì những người con lai là special immigrant.
Cũng EB4 luôn.
Cũng là EB4.
Yeah.
Cái diện thứ ba cũng khá quen thuộc là những người vợ hay chồng mà bị chính vợ hay chồng của mình ngược đãi hoặc hành hạ. Đó, mà cái người vợ hay chồng nó hoặc thẻ xanh hoặc quốc tịch. Cái chữ ngược đãi hành hạ đây là tôi muốn dịch tạm cái chữ Anh là abuse or batter. Battered spouse. Và những bố mẹ của những công dân mà bị những người con công dân đó ngược đãi cũng là special immigrant.
Giả sử như trong gia đình hai vợ chồng, ông chồng có quốc tịch Mỹ, bà vợ chưa có quốc tịch còn kẹt lại ở Việt Nam nhưng mà bị ngược đãi, thì bà vợ sẽ được đi qua cái dạng EB4 mà không cần ông chồng bảo lãnh.
Không cần ông chồng bảo lãnh.
Dạ vâng.
Vâng, đúng như vậy.
Và mẹ cha
bố mẹ cũng vậy nữa.
Của cái người vợ đó cũng được đi theo.
Không, cha mẹ của chính người công dân đó.
À.
Thí dụ như là bây giờ mà người có một người con đã sống với người con như vậy, người con ấy là vì lý do gì là hành hạ anh ngược đãi bố mẹ. Đó. Và những đứa nhỏ con của những người công dân nữa cũng bị bỏ rơi hay ngược đãi, nó cũng quyền xin cái diện immigrant visa.
Và không cần cái người ngược đãi đó mà bỏ lạnh. Dạ vâng. Cái này rất đặc biệt cho mình mới nghe. Dạ.
Cái diện nữa mà có thể trong đài này có thể hoặc những đài khác ở đây cũng vẫn nghe nói. Nó là những cái người trong giới truyền thông.
Vâng.
Thì luật nó cho phép một cái tổ chức truyền thông được bảo lãnh đó, nó gọi là BBG. Tức là cái nó gọi là Broadcasting Board of Governors. Hình như có trụ sở ở đây. Đó. Thì nếu mà cái công ty truyền thông này cần một người từ ngoại quốc vào đây trong cái giới truyền thông, thì cái người đó cũng thuộc diện immigrant, special immigrant.
Tức là chỉ cho nhà báo thôi hả thưa luật sư?
Không phải nhà báo, cái diện giới truyền thông nó rộng lắm, nó gồm có những người phát ngôn viên, sứ ngôn viên, biên tập viên, producer tức là người làm
chương trình,
sản xuất chương trình, vân vân, đều là thuộc cái diện hết vậy. Ngay cả những người gọi là thông dịch, bởi vì những cái đài này nó có tính cách quốc tế, thí dụ như là Á Châu Tự Do, Âu Châu Tự Do, vân vân, họ đều cần những người mà nói cái tiếng của cái nước đó. Thì họ cần rất nhiều người thông dịch. Thì cái đó cũng là cái người thuộc cái diện EB4. Special immigrant.
Nhưng mà có điều kiện như thế nào thì chắc lát nữa chắc là xin luật sư. Đó là bốn cái gọi là cái hạng.
Nghĩa là có một cái list nhiều lắm. Ngoài ra có một cái khác nữa mà cũng khá thông dụng là những cái người mà làm cho cơ sở Mỹ ở ngoại quốc. Tôi thí dụ một người làm cho tòa đại sứ Mỹ tại một nước khác
ở Việt Nam
nhiều năm,
vâng,
ở Việt Nam chẳng hạn, Iran chẳng hạn, Iraq chẳng hạn, vân vân, thì cái cơ sở đó có thể bảo lãnh người đó vào đây với diện special immigrant.
Tức là một người đã làm cho cơ sở phải là của chính phủ Mỹ.
Của chính phủ Mỹ. Thí dụ như tòa đại sứ
Mỹ hay tòa lãnh sự Mỹ.
Tòa lãnh sự Mỹ.
Trong bao lâu ạ?
Thì cái đó là tùy, tùy cái giới họ bảo lãnh, họ chứng minh là người này đã phục vụ rất là đắc lực, rất là tận tâm trong nhiều năm.
Nhưng mà có điều kiện gì không thưa luật sư, hay là ai làm việc 20 năm, 30 năm cũng được?
Không, phải có cái người họ bảo lãnh, tức là cái người sếp đó, họ phải công nhận cái chuyện đó và đứng tên.
Cảm ơn ông. Bây giờ mình nói cụ thể điều kiện của từng cái hạng mục mà luật sư vừa nói.
Thì chắc là thời gian không có nhiều, tôi chỉ nói tổng quát về từng một hai diện. Thì thứ nhất là cái diện mà cô vừa hỏi muốn biết chi tiết hơn là cái viện truyền thông.
Vâng,
vì cô trong giới truyền thông.
Yeah.
Thì giới truyền thông như này là chỉ cần một người đã từng có kinh nghiệm về cái ngành của mình, thí dụ như là phóng viên hay sứ ngôn viên hay là người đã thực hiện chương trình trong quá khứ. Thí dụ họ có thể làm bất cứ một cái đài nào ở một nước khác. Đó.
Mà phải ngoại hạng xuất sắc mới được chứ phải không ạ?
Không nhất thiết phải ngoại hạng xuất sắc.
Yeah.
Vâng. Thí dụ như người thông dịch đâu cần ngoại hạng xuất sắc này. Nhưng phải có khả năng về cái đó và cái BBG bên này họ bảo lãnh. Vâng, với những cái chứng minh đó. Tôi được biết hình như là Đài Á Châu Tự Do đây cũng có đã mang người sang đây với diện như vậy.
EB4. EB4. Tức là lao động theo diện đặc biệt đó. Cái này cũng đặc biệt là chỉ trong cái nghề truyền thông.
Trong những giới đó. Đó là riêng cái giới truyền thông. Nhưng mà họ chỉ theo luật là chỉ cho riêng cái bọn có cái tổ chức cái công ty gọi là BBG.
Dạ, yeah. Vâng. Rồi ngoài cái diện đó thì cái diện tu sĩ thì luật sư có thể cho biết cái điều kiện. Vâng.
Diện tu sĩ lại là một cái diện khá đặc biệt mà bây giờ hình như cũng khá phổ biến với Việt Nam nữa. Như này là luật nó cho phép một cái cơ sở tôn giáo ở đây được quyền bảo lãnh một người vào đây để thực hiện những cái công việc trong tôn giáo của mình.
Yeah.
Tôi thí dụ bây giờ là một cái nhà thờ cần một người mục sư.
Yeah.
Mà người đó đã từng trong cái ngành mục sư của mình ít nhất là 2 năm.
Yeah.
Điều kiện đầu tiên.
Yeah.
Cái cơ sở bên này ấy, là phải ở trong cái diện gọi là được miễn thuế.
Yeah.
Tức là sở thuế phải có một cái giấy xác nhận là đây đúng là một cái cơ sở tôn giáo vô vụ lợi.
Vâng.
Và được miễn thuế.
Vâng.
Nó có một quy chế riêng để chứng minh chuyện đó.
Yeah.
Thứ ba là cái người bên Việt Nam và người bên này là và cái cơ sở tôn giáo bên này phải cùng một cái giáo phái.
Yeah.
Tôi thí dụ như là cùng là
Baptist.
Vâng, thí dụ như cùng là bên Catholic chẳng hạn, bên
tin
công
lành,
giáo chẳng hạn.
Thì
một bên là tin lành, một bên là Catholic, bên công giáo là phải cùng.
Yeah.
Hay bên Phật giáo là có bên Nam Tông, Bắc Tông.
Yeah.
Thí dụ như vậy, rồi phải cùng cái đó, phải chứng minh cái chuyện đó.
Vâng.
Cái người mà sang bên này cơ sở tôn giáo có thể mời người này qua với cái diện trả lương.
Yeah.
Thí dụ như bên công giáo thường thường những linh mục có trả lương.
Vâng.
Nhưng bên Phật giáo họ lại không trả lương.
Dạ, đúng.
Thì đều được hết. Vâng. Nhưng mà phải chứng minh là vậy làm thế nào để ông ấy sống.
Yeah.
Vì những người sang đây phải làm toàn thời gian. Mm. Và không được làm một công việc gì ngoài cái việc tôn giáo mà mình phục vụ.
Vâng.
Mm. Đó. Yeah. Yeah. Cái người sang đây là phải ở một cái diện nó gọi là tương đương với cái người minister, tức là mục sư bên này.
Vâng.
Về bên công giáo thì họ phải được ordained, tức là kêu là cái gì?
Tấn phong.
Tấn phong,
dạ.
Chức giống như là ngang với linh mục.
Vâng.
Còn bên Phật giáo thì gọi là được có một cái chữ riêng cho Phật giáo đó là giống như là sau khi tu một thời gian thì mới được lên một cái chức như vậy mà đã được xác nhận đúng là bởi một cái vị thượng tọa cao cấp mới được.
Vâng.
Đó, thì
tức là phải có cấp.
Vâng.
Chứ không phải là những cái tu sĩ mới tu hay là gì.
Vâng.
Nhưng mà thưa luật sư, phía bên này đó, ví dụ nhà chùa hay là nhà thờ mà muốn mời một cái vị tu sĩ từ nước ngoài vào đó, có phải chứng minh là vì sao mời cái người đó mà tại sao không có mời người nào khác, hoặc là trên nước Mỹ này thiếu
vâng, dĩ nhiên
người
là phải có những sự vẫn phải có những sự trình bày về cái chuyện đó.
Dạ.
Không chặt chẽ lắm nhưng phải trình bày là tại sao tôi cần một cái người như vậy.
Dạ. Vâng. Tại vì thị trường ở đây thì thiếu gì những cái diện, những cái người
không
đi
chắc
tu,
đâu. Không? Yeah. Mì người nào họ có, sẽ có cơ sở hết rồi.
Dạ. Yeah. À, tôi cần một người chủ trì hoặc là quản nhiệm.
Đó.
Dạ, một cái hội
thánh. Hoặc là
một cái
chùa bây giờ tự nhiên lúc mở ra thì ít tín đồ miền nó thành đông hơn.
Dạ. Yeah.
Họ cần thêm một người để làm việc về cái chuyện đó. À. Vì cái nhu cầu của cái cộng đồng chỗ đó họ cần thiết hơn.
Vâng. Thế nhưng có như là những cái visa trước là khi mình mời một người từ nước ngoài vào đó mình phải đăng báo hoặc là kiếm người ở đây không được. Chứng minh là tôi đã tìm kiếm nỗ lực mà không có nên tôi mới mời người đó không ạ?
À, riêng special immigrant không cần cái đó.
Dạ, yeah, before nó lại dễ hơn.
Vâng, không cần cái đó. Để chứng minh những điều kiện. Nhưng mà cái điều kiện đòi hỏi cũng khá khó là cái cơ sở tôn giáo đó là thứ nhất là chứng minh vô vị lợi.
Yeah.
Mà cái đó là phải qua một cái tiến trình xin với lại sở thuế.
Sở thuế, vâng.
Cái thứ hai là phải chứng minh là mình có bao nhiêu tín đồ.
Yeah.
Thường thường họ phải có một cái danh sách những tín đồ đó.
Mm.
Yeah. Cũng lại phải chứng minh cái thu nhập của cái cơ sở tôn giáo đó.
Vâng.
Như thế nào, những cái tiền thu được, tiền chi ra, vân vân.
Yeah.
Và chứng minh là cho thấy là mình thật sự có cái sinh hoạt đó.
Yeah.
Chứ không phải là một cái cố tình dựng lên để xin thì không được.
Dạ vâng.
Dạ.
Đó là hai diện, mình nói diện ký giả truyền thông, diện tu hành. Dạ, còn trong EB4 này còn những cái diện khác mà...
hồi nãy cô nói cái diện hơi đặc biệt là cái diện bị ngược đãi.
Dạ.
Vâng, như này. Là một người quốc tịch Mỹ mà có gia đình,
vâng.
Mà bỏ bê người vợ đó hoặc ngược đãi cái người vợ đó bằng cách này khác hay là hành hạ người vợ đó.
Vâng.
Mà cái người là vợ đó vẫn còn lại chưa có vào nước Mỹ này. Đó. Thì mà người đó lại không bảo lãnh. Thì cái người vợ đó có quyền để xin vào đây với thẻ xanh luôn. Mà không cần cái bảo lãnh của người kia.
Mà phải chứng minh như thế nào thưa luật sư?
Thì phải chứng minh thế nào là ngược đãi. khi nào bị ngược đãi, ngược đãi làm sao, có chứng cứ hay không. Thì đó là một trong những cái chính.
Mà cái người bị ngược đãi đó, như hồi nãy luật sư nói là không chỉ là vợ chồng, mà có thể là cha mẹ hoặc con cái bị bỏ bê ngược
con
đãi.
Con cái bị bỏ bê.
Vẫn vào được.
Thì trước đây khoảng 10 năm tôi có mấy kê là bà đó là đang ở đôi bên này. Bà đó là vợ chồng lâu của con lớn hết rồi, nhưng mà không bảo lãnh, bà mới sang đi chơi với diện viếng thăm.
Du lịch,
Thế thì gặp lại người chồng nó, vẫn sống chung. Ông bảo làm giấy bảo lãnh mà không bao giờ thấy hết. Mà lại bắt bà này đi làm. Thế xong thì ngược đãi bằng cách là luôn luôn gây gỗ làm khó khăn. Và một ngày kia đuổi bà ra khỏi nhà trong lúc trời đang mưa gió. Thì bà đến ở tạm một cái shelter cho bộ xã hội. Đó.
Thì đó là một
thì
cái
đó
người
là một cái điển hình của cái kê có thể làm được. Và bà đó sau đó thì xin được cái thẻ xanh qua cái diện Special Immigrant, không cần ông kia.
Không cần ông chồng bảo lãnh nữa.
Vâng.
Dạ vâng. Thưa luật sư, như vậy thì cái thời gian chờ đợi cho cái visa EB4 này trung bình lâu mau như thế nào?
Vì nó có cả những người ở nước ngoài và người trong này. Thành ra là nó khác nhau. Nếu mà người trong này thì sau khi được chấp thuận, nếu mà chỉ EB4 nạp cái đơn để xin được chấp thuận EB4 này đó, thì thời gian nó chỉ khoảng 4 đến 8 tháng hoặc 6 đến 12 tháng thôi.
Vậy cũng ngắn.
Nhưng cái đó chưa có thẻ xanh. Sau khi chấp thuận rồi mình mới xin thẻ xanh. Thì nếu mà đang ở nước Mỹ thì mình xin cái nó gọi là điều chỉnh tình trạng cư trú. Tức là adjustment of status. Còn nếu ở ngoài nước Mỹ á, thì mình phải đợi cái visa nó đáo hạn. Tức là cái chiếu khán nó đáo hạn mới đi được. Thì cái chiếu khán nó lâu dài, như lần trước tôi nói là nó thay đổi. Vâng, thì tùy diện. Nhưng mà trung bình là cũng, nếu mà trong nước này cái điều chỉnh tình trạng cư trú đó, nó cũng có thể là trong vòng 6 tháng. Mà nếu ở ngoài nước Mỹ thì hiện thời EB4 nó đang đáo hạn rồi. Chứ không phải thời gian đợi. Vì cái diện này nó ít, thành ra là không có không phải đợi nhiều.
Luật sư nói đáo hạn có nghĩa là cái hồ sơ mà họ đang giải quyết đã tới tay, họ bắt đầu cầm lên để giải quyết đó, phải không ạ?
Không. Cái visa, mỗi một cái loại visa đó là cái Bộ Ngoại giao họ ấn hành hàng tháng. Hàng tháng một cái danh sách gọi là visa bulletin. Thì trong đó từng cái diện visa khác nhau như nào, đến ngày tháng năm nào, giống như hồi nãy cô hỏi là đến diện anh em đến nơi nào đó. Thì nó tùy theo là cái số trên thế giới nhiều hay ít để mà nó cấp visa. Thí dụ như là 40.000 cho diện anh chị em chẳng hạn. Thì bây giờ nó đã tới 40.000 rồi, thì những người mà sau đó phải đợi lâu hơn.
Phải đợi,
Đó thì cái đó nó là đáo hạn.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Số EB4 đó, cái visa EB4 có giới hạn mỗi năm như thế nào không ạ?
Đây là cái giới hạn ít nhất trong tất cả các diện. Chỉ có 10.000 visa.
Tại vì nó dễ quá so với những
nó không có dễ,
EB1 với EB5 này kia, thì cho mình thấy EB4.
Vì cái giới này nó độc lập với những cái khác, nó không dính dáng gì cái khác hết.
Nhưng mà những cái nhu cầu đòi hỏi là rất đặc biệt, rất ngoại hạng thì cái này nó không có, cho nên vì vậy cho nên là cái số lượng nó có giới hạn.
Những gì Việt Nam được hưởng rất nhiều là qua cái diện online nữa.
Online. Bây giờ họ vẫn còn xét duyệt trường hợp online không ạ?
Tôi nghĩ là vẫn còn.
Tại vì những
nhưng
năm trước
còn ai
thấy
nữa.
Rất là phổ biến, nhưng bây giờ cũng ít nghe nói tới.
Tại vì đi hết rồi, đâu còn. Nếu mà họ xin, họ đã xin rồi trong giai đoạn đó.
Vẫn còn rất là nhiều thông tin mới mà chúng tôi có thể gửi đến quý vị và các bạn, cũng như là những câu hỏi ngay lúc này chúng tôi nhận được trong lúc giới thiệu về EB4. Có rất là nhiều câu hỏi ở đây, nhưng mà nhạc hiệu đã nổi lên, chứng tỏ là mình không còn thời gian để có thể tiếp tục chương trình. Nhưng mà Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 2 tuần tới nữa, vẫn thứ tư lúc 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, với luật sư di trú Phạm Tiến từ Virginia. Ông là một luật sư di trú kỳ cựu có kinh nghiệm. Lúc nãy Trà My có một câu hỏi ở đây là xin hỏi cái số của luật sư để liên hệ.
Cái số tôi nếu mà muốn liên hệ trực tiếp là 703 379-4007.
4007. Cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình 2 tuần tới nữa.
Xin cảm ơn cô Trà My và xin cảm ơn quý khán giả đã nghe chương trình này.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.